Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Advances in Financial Machine Learning là một cuốn sách chuyên ngành về tài chính định lượng và ứng dụng máy học trong thị trường tài chính do Marcos Lopez de Prado viết. Cuốn sách không đi theo hướng giới thiệu máy học chung chung, mà tập trung vào lý do vì sao nhiều công cụ học máy tiêu chuẩn thường thất bại khi áp dụng vào dữ liệu tài chính, rồi từ đó đề xuất các cách tiếp cận phù hợp hơn. Nội dung của sách gắn chặt với thực tế của quản lý tài sản, giao dịch thuật toán, kiểm định chiến lược và xây dựng mô hình dự báo trong môi trường có nhiễu cao không ổn định và dễ bị overfitting. Đây là một tác phẩm có tính học thuật rất mạnh nhưng vẫn mang tính ứng dụng rõ rệt, hướng tới các nhà phân tích định lượng, nhà quản lý quỹ, nhà nghiên cứu và những người làm trong ngành tài chính muốn triển khai máy học một cách nghiêm túc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vì sao máy học thông thường dễ thất bại khi gặp dữ liệu tài chính? Một đóng góp lớn của cuốn sách là chỉ ra rằng thị trường tài chính không giống những bài toán máy học điển hình. Dữ liệu tài chính thường nhiễu, phi tuyến, thay đổi chế độ liên tục và chịu tác động mạnh bởi hành vi con người. Nên nhiều giả định quen thuộc của học máy tiêu chuẩn không còn phù hợp. Marcos Lopez de Prado nhấn mạnh rằng nếu áp dụng máy học một cách máy móc, người dùng rất dễ tạo ra mô hình đẹp trên lịch sử nhưng yếu ngoài thực tế. Điểm quan trọng ở đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề bản chất của dữ liệu. Trong tài chính, tín hiệu yếu hơn nhiều so với nhiễu, số lượng quan sát hiệu quả thường thấp hơn tưởng tượng và dữ liệu còn bị chồng chéo theo thời gian. Vì vậy, cuốn sách buộc người đọc phải thay đổi tư duy từ việc tìm mô hình thật phức tạp sang việc hiểu cấu trúc của dữ liệu và giới hạn của phép suy luận thống kê. Đây là nền tảng để tránh áp dụng sai máy học vào đầu tư và giao dịch. Thứ hai, overfitting và kiểm định mô hình là trung tâm của toàn bộ quy trình nghiên cứu. Cuốn sách xem overfitting là rủi ro cốt lõi trong tài chính định lượng, chứ không phải lỗi phụ có thể bỏ qua, vì dữ liệu tài chính có nhiều nhiễu và rất dễ bị thử nghiệm lặp lại. Một chiến lược có thể trông cực kỳ thuyết phục trong giai đoạn backtest, nhưng thực tế chỉ phản ánh sự may mắn trong mẫu. Từ đó, sách nhấn mạnh các nguyên tắc kiểm định chặt chẽ hơn, đặc biệt là cách tách dữ liệu, tránh rò rỉ thông tin và đánh giá mô hình theo cách phù hợp với chuỗi thời gian. Thay vì xem kiểm định chỉ là bước cuối, tác giả đặt nó vào trung tâm của toàn bộ quy trình nghiên cứu. Điều này rất quan trọng với người làm tài chính, vì quyết định đầu tư chịu chi phí thực, độ trễ thực và điều kiện thị trường thay đổi liên tục. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng mô hình tốt không phải mô hình khớp nhất với lịch sử, mà là mô hình có khả năng giữ được giá trị khi chuyển sang dữ liệu mới. Đây là một khác biệt nền tảng so với nhiều sách máy học phổ thông. Thứ ba, Hierarchical Risk Parity, một cách tiếp cận thay thế cho tối ưu hóa Markowitz. Một trong những ý tưởng nổi bật được nhắc đến nhiều là Hierarchical Risk Parity hay phân bổ rủi ro theo cấu trúc phân cấp. Cuốn sách giới thiệu phương pháp này như một lựa chọn thay thế cho tối ưu hóa Mean Variance truyền thống của Markowitz, vốn thường rất nhạy với sai số ước lượng và dễ tạo ra danh mục mất cân bằng khi đầu vào thay đổi nhỏ. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào ước lượng, lợi suất kỳ vọng, khó tin cậy, phương pháp phân cấp tập trung nhiều hơn vào cấu trúc tương quan và cách nhóm các tài sản. Điều này giúp danh mục ổn định hơn và thực dụng hơn trong bối cảnh dữ liệu tài chính không hoàn hảo. Ý nghĩa của phần này không chỉ nằm ở một công thức phân bổ cụ thể, mà ở tư duy thiết kế danh mục dựa trên tính bền vững của rủi ro. Cuốn sách cho thấy máy học trong tài chính không chỉ là dự báo giá hay phân loại tín hiệu, mà còn có thể hỗ trợ xây dựng danh mục, kiểm soát rủi ro và tổ chức tài sản theo cấu trúc hợp lý hơn. Đây là điểm khiến cuốn sách vượt ra ngoài phạm vi giao dịch thuần túy. Thứ tư, quy trình sản xuất nghiên cứu tài chính bằng máy học, từ dữ liệu đến triển khai, tác phẩm không trình bày máy học như một tập hợp thuật toán rời rạc, mà như một quy trình nghiên cứu hoàn chỉnh. Người đọc được dẫn dắt qua cách xử lý dữ liệu, xây dựng đặc trưng, thiết kế nhãn, kiểm định chiến lược và đánh giá tính khả thi trước khi đưa vào vận hành. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì trong tài chính, một mô hình tốt không thể tách khỏi chất lượng dữ liệu và cách định nghĩa bài toán. Nếu nhãn được tạo sai hoặc đặc trưng chứa thông tin tương lai, toàn bộ kết quả sẽ trở nên vô nghĩa. Cuốn sách cũng làm rõ vai trò của từng bước trong chuỗi sản xuất này để người đọc hiểu rằng thành công của dự án máy học không chỉ đến từ thuật toán mà đến từ quy trình. Đây là giá trị thực tiễn lớn của sách vì nó giúp người làm việc trong ngành tránh tư duy thử thuật toán trước rồi mới tìm dữ liệu sau. Thay vào đó, họ học cách xây dựng một hệ thống nghiên cứu có kỷ luật, có khả năng lặp lại và kiểm soát sai lệch tốt hơn. Cuối cùng, cuốn sách kết nối học thuật cao cấp với nhu cầu thực chiến của quản lý quỹ. Điểm nổi bật của Advances in Financial Machine Learning là sự kết hợp giữa chiều sâu học thuật và kinh nghiệm thực hành trong ngành quản lý tài sản. Marcos Lopez de Prado không viết theo kiểu lý thuyết trừu tượng, mà tập trung vào những vấn đề mà nhà đầu tư, định lượng và người vận hành chiến lược thực sự phải đối mặt, như overfitting, đánh giá mô hình, cấu trúc dữ liệu và phân bổ rủi ro. Vì vậy, cuốn sách vừa có sức nặng nghiên cứu, vừa có tính định hướng triển khai. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai đã biết máy học cơ bản nhưng cần hiểu cách điều chỉnh nó cho đúng với tài chính. Đối với người đọc chuyên sâu, giá trị của sách nằm ở việc nó tạo ra một khung tư duy đủ chặt để đánh giá chiến lược một cách khoa học hơn. Đối với người mới trong tài chính định lượng, nó cho thấy con đường học tập không thể chỉ dừng ở thư viện thuật toán mà phải đi kèm hiểu biết về dữ liệu, thị trường và quy trình nghiên cứu. Chính sự kết nối này làm cho cuốn sách được xem là tài liệu tham khảo quan trọng trong lĩnh vực. Kết luận, Advances in Financial Machine Learning phù hợp nhất với các nhà định lượng, nhà quản lý quỹ, nhà nghiên cứu, kỹ sư dữ liệu, tài chính và những người đã có nền tảng máy học muốn áp dụng nó vào thị trường một cách đúng đắn. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó không bán một công thức đơn giản để dự báo giá hay tạo alpha, mà dạy người đọc cách suy nghĩ như một nhà nghiên cứu tài chính thực thụ. Từ việc hiểu vì sao mô hình dễ thất bại, đến cách kiểm soát overfitting, xây dựng kiểm định nghiêm ngặt và tổ chức quy trình nghiên cứu, sách cung cấp một khung làm việc rất thực tế. So với nhiều cuốn sách về machine learning chỉ tập trung vào thuật toán, cuốn này nổi bật vì nó đặt toàn bộ vấn đề vào bối cảnh rất đặc thù của tài chính, nơi nhiễu lớn, tín hiệu yếu và chi phí sai lầm rất cao. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết sâu, kinh nghiệm thực chiến và tư duy hệ thống khiến nó trở thành một tài liệu hiếm có trong ngành. Nếu bạn muốn ủng hộ Marcos Lopez de Prado, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!